Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 1 tháng 7, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ của bà Joseph, người Pháp, tri ân Chúa Quan Phòng luôn luôn hiện diện giúp đỡ bà trong từng cơn gian nan khốn khó. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua mục bạn đường Đức Giêsu, Lưu Minh Gian sẽ nói với quý vị về giọt nước mắt Phêrô. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha đã chỉ định Đức Hồng Y Mark Ouellet, Tổng giám mục Quebec, làm tân Tổng trưởng Bộ Giám mục, thay thế Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, xin từ chức vì tuổi tác. Đức Hồng Y Mark Ouellet năm nay 66 tuổi, thuộc dòng Saint-Sulpice, là thành viên của các bộ phụng vụ và kỷ luật bí tích, giáo dục công giáo và giáo sĩ, cũng như thành viên của các hội đồng tòa thánh đặc trách về văn hóa, về châu Mỹ Latin, ủy ban các đại hội thánh thể quốc tế, hội đồng các hồng y nghiên cứu các vấn đề tổ chức và kinh tế của tòa thánh, và hội đồng văn phòng tổng thư ký thượng hội đồng giám mục. Cũng hôm qua, Đức Thánh Cha đã chỉ định Đức Tổng giám mục Salvatore Fisichella làm chủ tịch hội đồng tòa thánh thăng tiến việc rao truyền tin mừng mới, đồng thời chỉ định linh mục Ignacio Carrasco de Paula, cho tới nay là trưởng ấn hội đồng tòa thánh sự sống, làm chủ tịch hội đồng này, thay thế Đức Tổng giám mục Fisichella. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, cho tới nay là quan sát viên thường trực của tòa thánh cạnh Tổ chức Liên Hiệp Quốc, làm sứ thần tòa thánh tại Ba Lan.
Moroto, hồi đầu tháng 6 vừa qua đã có nửa triệu tín hữu đến hành hương đền các thánh tử đạo Uganda tại Moroto nhân lễ thánh Charles Luanga và các bạn tử đạo. Các tín hữu đến từ khắp nơi trong nước Uganda cũng như từ các nước Sudan, Kenya, Rwanda, Tanzania, Burundi và Cộng hòa Congo. Giảng trong thánh lễ, Đức cha Henry Sentogo, giám mục giáo phận Moroto nói: "Chúng ta đang đứng trên vùng đất thấm đượm máu các thánh tử đạo. Giữa các năm 1885-1887, tại Namugongo, 22 người trẻ thị đồng trong triều đình của vua Mwanga đã bị thiêu sống vì trung thành với đức tin công giáo. Các vị tử đạo nói trên thuộc nhóm người đầu tiên đã theo Kitô giáo. Ngày nay, Giáo hội Công giáo Uganda có 12,6 triệu tín hữu trên tổng số 28 triệu dân. Mỗi năm có khoảng 400.000 người xin theo đạo. Cuộc hành hương tới đền các thánh tử đạo năm nay ghi dấu một khúc rẽ mới trong cuộc sống chúng ta. Thật thế, chỉ cử hành lễ kính các thánh tử đạo không thôi thì không đủ. Cần phải noi gương sáng của các ngài và trung thành tiến bước theo Chúa Kitô cho đến cùng."
Madison, mùng 1 tháng 7 hôm nay phong trào lần hạt mân côi cầu nguyện cho các giám mục toàn Hoa Kỳ kỷ niệm 6 tháng phát động chiến dịch trên hệ thống liên mạng. Chiến dịch lần hạt mân côi cầu nguyện cho chủ chăn đã được tín hữu giáo phận Madison, tiểu bang Wisconsin, phát động năm 2005, cầu nguyện cho đức cha Robert Morlino, tân giám mục giáo phận. Ngày mùng 1 tháng giêng năm nay, nó được mở rộng để cầu nguyện cho mọi giám mục toàn Hoa Kỳ và từ đó lan sang nhiều nước khác. Ông Tom Reis, một trong những người điều hành trang web của chiến dịch, cho biết phong trào đã nhận được rất nhiều điện thư từ khắp nơi trên thế giới và xin phong trào ghi tên các giám mục mà tín hữu muốn cầu nguyện cho vào danh sách. Hiện nay phong trào cầu nguyện cho hàng giám mục các nước Hoa Kỳ, Anh Quốc, Đức, Ba Lan, Gibraltar, Nam Phi, Australia, New Zealand và Canada. Số thành viên phong trào đã lên tới 800 người thuộc 45 tiểu bang Hoa Kỳ và hơn 10 quốc gia khác. Cho đến nay, tín hữu đã lần 28.000 tràng chuỗi để cầu nguyện cho 250 giám mục có tên trong danh sách. Mọi tham dự viên có thể vào trang web của phong trào rosaryforbishops.org để ghi danh lần hạt mân côi hàng tuần hay hàng tháng, cầu nguyện cho bất cứ giám mục nào họ muốn. Và nếu sợ quên, họ cũng có thể xin được nhắc nhở. Trong các tháng qua, ban điều hành cũng đã mở thêm một blog Facebook và trong tương lai sẽ thêm nhiều tiết mục khác theo các đề nghị của tín hữu. Ông Rice cũng cho biết nhiều giám mục đã bày tỏ sự ủng hộ và trân trọng đối với chiến dịch cầu nguyện của phong trào. Đức cha Walter Nicholas, giám mục giáo phận Sioux City, tiểu bang Iowa cho biết chiến dịch lần hạt mân côi cầu nguyện cho các giám mục là một phước lành và là nguồn khích lệ đối với ngài. Đức cha Robert Morlino, giám mục Madison nói, phong trào khiến cho ngài rất an tâm vì có biết bao nhiêu người đang cầu nguyện cho ngài. Ông Syd Reis, một trong các người thành lập phong trào, cho biết chương trình đã được gợi hứng bởi câu chuyện hai ông Aharon và Hur nâng đỡ cánh tay của ông Mô-xê để ông giang tay cầu nguyện cho tới khi dân Israel thắng trận như kể trong sách Xuất Hành chương 17. Ông nói, Chúa biết rằng các giám mục tốt lành của chúng tôi ngày nay đang bị tấn công vì đức tin công giáo. Điều chúng tôi có thể làm là yểm trợ các vị bằng lời cầu nguyện.
Tucson, Đức cha Jero Kikanas, giám mục giáo phận Tucson, vừa lên tiếng bênh vực Đức Thánh Cha trước sự tấn công của một nhóm mệnh danh là công giáo, kêu gọi tín hữu đừng đóng góp cho đồng tiền Thánh Phêrô để phản đối sự che đậy các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em. Nhóm tín hữu nói trên tự gọi mình là gửi một sứ điệp cho các giám mục, hình thành tại bang Arizona, Hoa Kỳ, đã chọn ngày quyên góp đồng tiền Thánh Phêrô hàng năm để kêu gọi các tín hữu đừng đóng góp vào ngân quỹ giúp Đức Thánh Cha làm việc thiện. Thay vào đó thì họ có thể đóng góp cho các ngân quỹ bác ái khác. Ông Frank Douglas, người phát ngôn của nhóm này nói, làm như thế chúng ta đạt được hai mục đích là bảo vệ trẻ em và hàn gắn các vết thương. Trong một thông cáo chống lại nhóm phản đối này, Đức cha Kikanas, giám mục Tucson viết, thật rõ ràng là Đức Thánh cha Biển Đức 16 khích lệ và ủng hộ mọi nỗ lực trong giáo hội nhằm đề ra những phương thế ngăn ngừa và giải quyết các vụ lạm dụng tính dục trẻ em. Đức Thánh cha đã nhiều lần bày tỏ đau buồn sâu xa về tội phạm này và về sự thất bại của một số giám mục trong việc giải quyết xứng đáng các tội phạm đó. Đặc biệt là trong dịp kết thúc năm linh mục, trước sự hiện diện của hàng chục ngàn linh mục tại quảng trường Thánh Phêrô cách đây 2 tuần. Đã có nhiều biện pháp được ngài đề ra để thanh tẩy giáo hội và đồng thời ngăn ngừa việc tái diễn những tội phạm ấy và bảo vệ các trẻ em. Đề cập đến ngày quyên góp đồng tiền Thánh Phêrô, Đức cha Kikanas viết, ngày lạc quyên hàng năm này rất quan trọng vì ngân quỹ đồng tiền Thánh Phêrô là món quà các tín hữu công giáo giúp Đức Thánh Cha có thể bảo trợ bao nhiêu chương trình bác ái trên khắp thế giới, nhất là tại các nước nghèo khổ tuyệt vọng. Ngân quỹ này nhắm đặc biệt đến giáo hội tại các quốc gia đang lâm chiến hay các dân tộc đang chịu thiên tai hoặc bị bách hại. Đức cha kết thúc như sau. Chúng ta có thể hãnh diện vì sự quảng đại của chúng ta góp phần nâng đỡ rất nhiều người, đặc biệt là các anh chị em nghèo khổ, yếu đuối nhất.
Madrid, hôm 28 tháng 6 vừa qua, Liên hiệp các gia đình rộng mở Tây Ban Nha đã kêu gọi chính quyền nước này đề ra những chính sách gia đình đúng đắn thích hợp để chống lại tệ nạn dân số sút giảm hiện nay. Liên hiệp các gia đình rộng mở Tây Ban Nha quy tụ hơn 1 triệu gia đình cho biết đà sút giảm dân số hiện nay đang dẫn đưa quốc gia Tây Ban Nha đến chỗ trở thành một dân tộc già nua. Dựa trên một thống kê do Viện Thống kê Quốc gia công bố mới đây cho biết tỷ số sinh sản tại Tây Ban Nha đã giảm 5%, bà Eva Olgado, Chủ tịch Liên hiệp các gia đình rộng mở Tây Ban Nha khẳng định rằng chỉ có gia đình mới có đủ tiềm lực khơi dậy nền kinh tế quốc gia và giúp chống lại nền kinh tế suy sụp hiện nay, vì gia đình là nguồn cung cấp nhân lực lao động và người đóng thuế trong tương lai. Chính vì thế chính quyền Tây Ban Nha phải làm sao để đề ra những chính sách ủng hộ nâng đỡ gia đình, giúp các đôi vợ chồng trẻ sinh con cái. Tại Tây Ban Nha không có chính sách hỗ trợ các gia đình. Người ta nên rút kinh nghiệm của nước Pháp đã thành công rực rỡ trong việc nâng cao số trẻ sinh ra tại đây mà không cần phải giảm con số các phụ nữ làm việc ngoài xã hội, nghĩa là phụ nữ không cần phải chọn lựa giữa việc sinh con hay là tiếp tục lao động.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng thứ Tư hôm qua đã có hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giới thiệu thêm một gương mặt linh mục thánh thiện khác, đó là Thánh Giuseppe Cafasso. Đức Thánh Cha nói, năm linh mục vừa mới kết thúc là một thời gian ân sủng, đã và sẽ đem lại nhiều hoa trái cho giáo hội, và là cơ may nhắc nhớ mọi người cầu nguyện cho những ai đã đáp trả lại ơn gọi đặc biệt này. Cần phải nhắc tới Thánh Giuseppe Cafasso vì cách đây một tuần là kỷ niệm 150 năm người qua đời ngày 23 tháng 6 năm 1860 khi mới được 49 tuổi. Ngoài ra ngày 1 tháng 11 năm 1924, khi Đức Giáo Hoàng Pio XI thừa nhận các phép lạ để phong thánh cho linh mục Giovanni Maria Vianney, thì cũng công bố sắc lệnh phong chân phước cho linh mục Cafasso với các lời sau đây. Với sự sắp đặt đặc biệt và ích lợi của lòng lành Chúa, chúng ta được chứng kiến các ngôi sao sáng mới mọc lên ở chân trời của giáo hội công giáo. Cha sở họ Ax và tôi tớ đáng kính của Chúa Giuseppe Cafasso. Chính hai gương mặt xinh đẹp, thân thương và thích hợp ấy phải được giới thiệu với chúng ta hôm nay. Gương mặt bé nhỏ, khiêm hạ, nghèo khó và đơn sơ, nhưng cũng vinh hiển của cha sở họ Ax, và gương mặt xinh đẹp, lớn lao và phức tạp, phong phú của linh mục, bậc thầy và là nhà đào tạo linh mục, là đấng đáng kính Giuseppe Cafasso. Thánh Cafasso đã không phải là cha sở như cha thánh họ Ax, nhưng là nhà đào tạo các cha sở và linh mục giáo phận, còn hơn thế nữa là nhà đào tạo các linh mục thánh thiện, trong đó có Thánh Don Bosco. Người cũng đã không thành lập các dòng tu hay hiệp hội như các linh mục thánh thiện của vùng Piemonte hồi thế kỷ 19, vì việc thành lập của người là trường học sự sống và sự thánh thiện linh mục, với gương mẫu và việc dạy dỗ trong nhà trọ Thánh Francisco thành Assisi ở tỉnh Torino. Đề cập tới tiểu sử của Thánh Giuseppe Cafasso, Đức Thánh Cha nói:
Giuseppe Cafasso nasce a Castelnuovo d'Asti, lo stesso paese di San Giovanni Bosco, il 15 gennaio 1811. È il terzo di quattro figli. L'ultima, la sorella Marianna.
Giuseppe Cafasso sinh tại Castelnuovo d'Asti cùng quê hương với Thánh Giovanni Bosco ngày 15 tháng Giêng năm 1811 và là con thứ ba trong gia đình có bốn người con. Em gái út của người sẽ là thân mẫu của chân phước Giuseppe Alamano, người sáng lập dòng các thừa sai nam nữ của Đức Bà Ủy An. Người sinh ra trong vùng Piemonte trong thế kỷ 19 có nhiều vấn đề xã hội, nhưng cũng có nhiều thánh dấn thân sửa chữa các vấn đề đó. Các vị được nối kết với nhau bởi một tình yêu toàn vẹn đối với Chúa Kitô và lòng bác ái sâu xa đối với những người nghèo túng nhất. Ơn Thánh Chúa biết phổ biến và nhân lên các hạt giống của sự thánh thiện. Cafasso học hết trung học và 2 năm triết học tại trường Chieri, năm 1830 gia nhập thần học và được thụ phong linh mục năm 1833. 4 tháng sau đó, cha bước vào nơi sẽ là nền tảng và chẳng duy nhất trong cuộc đời linh mục của cha, đó là nhà trọ Thánh Francisco thành Assisi, tỉnh Torino. Vào đây để hoàn thiện mình trong công tác mục vụ, cha đã tận dụng tài năng linh hướng và tinh thần bác ái của mình và khiến cho chúng sinh hoa trái. Thật thế, nhà trọ này không phải chỉ là một trường thần học luân lý, nơi các linh mục trẻ tới từ khắp mọi vùng quê để học giải tội và giảng dạy, mà cũng là một trường học sống đời linh mục đích thực, nơi các linh mục được huấn luyện trong linh đạo của Thánh Ignacio thành Loyola và trong nền thần học luân lý và mục vụ của Thánh Giám mục Alfonso de Liguori. Kiểu sống linh mục mà Thánh Cafasso gặp tại nhà trọ và góp phần đào tạo, nhất là trong cương vị giám đốc, đã là kiểu sống của vị mục tử đích thật, với nếp sống nội tâm phong phú và lòng nhiệt thành sâu xa trong công tác mục vụ, trung thành với lời cầu nguyện, dấn thân giảng giải, dạy giáo lý, chăm chỉ sốt sáng cử hành bí tích thánh thể và ban bí tích giải tội theo gương Thánh Carlo Borromeo, Thánh Francisco de Sales và do công đồng chung Trento thăng tiến. Thánh Don Bosco có kiểu nói tổng kết được ý nghĩa công tác giáo dục trong cộng đoàn này. Tại nhà trọ này, người ta học làm linh mục.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Thánh Ca Phát Xô tìm thực hiện kiểu đào tạo này cho các linh mục trẻ, để các vị có thể trở thành các người đào tạo các linh mục, tu sĩ và giáo dân khác, theo dây xích hàng loạt chuyên biệt và hữu hiệu. Từ ghế giảng dạy thần học luân lý, người đào tạo các cha giải tội và các cha linh hướng tốt, chăm lo cho thiện ích thiêng liêng đích thật của con người, được linh hoạt bởi sự quân bình lớn lao trong việc khiến cho người ta cảm nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa, đồng thời có ý thức bén nhạy và sống động đối với tội lỗi. Thánh Ca Phát Xô có ba nhân đức chính của Bậc Thầy, đó là bình tĩnh, chu đáo và thận trọng. Đối với người, việc kiểm thực giáo huấn dạy dỗ là thừa tác giải tội mà người thực hành nhiều giờ mỗi ngày. Người tìm ra thời giờ cần thiết cho mọi người và trở thành cố vấn tinh thần cho rất nhiều môn sinh sau này, trở thành thánh, và những người thành lập các dòng tu. Giáo huấn của người không trừu tượng chỉ dựa trên sách vở dùng thời đó, mà nảy sinh từ kinh nghiệm sống lòng xót thương của Thiên Chúa và sự hiểu biết sâu xa linh hồn con người mà người thủ đắc được trong những giờ giải tội lâu dài và hướng dẫn linh hướng. Đức Thánh Cha nêu bật một bí quyết của Thánh Giuseppe Ca Phát Xô như sau.
Il suo segreto era semplice, essere un uomo di Dio, fare nelle piccole azioni quotidiane quello che può tornare a maggior gloria di Dio e a vantaggio delle anime.
Bí quyết của người rất đơn sơ, đó là người của Thiên Chúa. Qua các hành động bé nhỏ thường ngày, làm điều có thể khiến cho Thiên Chúa được vinh hiển hơn và ích lợi hơn cho các linh hồn. Người hoàn toàn mến yêu Chúa, được linh hoạt bởi một đức tin đâm rễ sâu và được nâng đỡ bởi lời cầu nguyện và lòng bác ái chân thành đối với mọi người. Biết bao nhiêu linh mục đã được người biến đổi khi sống gần người. Điển hình như chân phước Clemente Marchisio sáng lập dòng các nữ tử Thánh Giuse. Cha Clemente cho biết, khi nhập nhà trọ, cha có tính nghịch ngợm và đầu óc trống rỗng, nhưng đã được thay đổi và hiểu biết thiên chức linh mục một cách sâu đậm hơn. Trong số những người nhận Thánh Ca Phát Xô làm linh hướng và cố vấn, có Thánh Don Bosco, được cha Ca Phát Xô linh hướng trong suốt 25 năm trời, từ 1835 cho tới 1860. Thánh Ca Phát Xô không tìm đào tạo các linh mục khác theo mẫu gương của mình, nhưng để cho mỗi người phát triển theo các năng khiếu và ơn thánh riêng theo ý Chúa muốn. Đây là một giáo huấn quý báu đối với tất cả những ai dấn thân trong việc gầy dựng đào tạo các thế hệ trẻ. Nó cũng nhắc nhớ chúng ta về tầm quan trọng của việc có một vị linh hướng trong cuộc sống để giúp chúng ta hiểu biết điều Thiên Chúa muốn nơi chúng ta.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ như sau. Thật thế, chính Thánh Ca Phát Xô đã khẳng định như sau. Tất cả sự thánh thiện, sự hoàn thiện và lợi ích của một người là nơi chu toàn một cách toàn vẹn thánh ý Thiên Chúa. Hạnh phúc cho chúng ta nếu chúng ta đi tới chỗ đổ con tim chúng ta vào trái tim Chúa, kết hiệp các ước muốn, ý chí của chúng ta với ý muốn của Chúa đến trở thành một con tim, một ý muốn với Chúa. Chỉ muốn điều Chúa muốn, chỉ muốn theo kiểu và thời điểm Chúa muốn, trong các trạng huống mà Chúa muốn. Và muốn tất cả những gì, không vì sự gì khác, nếu không phải là như Thiên Chúa muốn. Đức Thánh Cha cũng nhắc tới một nét đặc thù khác trong cuộc sống của Thánh Giuseppe Ca Phát Xô, đó là chú ý tới các người rốt hết, đặc biệt là các người bị tù trong các nơi vô nhân hạ nhục con người. Thánh Nhân đã thường xuyên thăm viếng các người tù trong hơn 20 năm trời, với tất cả sự thông cảm và lòng xót thương của một mục tử nhân lành. Sự hiện diện đơn sơ của người thôi cũng đủ đem lại ích lợi cho các người bị tù. Nó trao ban bình an và đánh động các con tim chai đá nhất vì các thử thách khắc nghiệt của cuộc sống, nhất là nó soi sáng và lay động các lương tâm thờ ơ. Trong thời gian đầu, Thánh Nhân thường hay dùng các bài giảng khiến cho hầu hết mọi người trong tù phải rúng động. Nhưng dần dần người thay đổi kiểu làm mục vụ bằng các cuộc nói chuyện, gặp gỡ cá nhân và trình bày giáo lý Kitô cho các tù nhân và mời gọi họ tín thác nơi Thiên Chúa, cũng như giúp họ hiểu ích lợi của lời cầu nguyện về việc lãnh nhận các bí tích và điểm tới là giúp họ xưng tội và gặp gỡ Thiên Chúa nhân lành, thương xót. Thánh nhân đặc biệt chú ý đến các tội nhân bị kết án tử hình và lo lắng trợ giúp họ mọi chuyện, cũng như tháp tùng 57 tội nhân tới nơi xử sau khi đã ban phép giải tội cho họ và cho họ rước mình Thánh Chúa. Người qua đời ngày 23 tháng 6 năm 1860 sau khi hoàn toàn sống cho Chúa và tha nhân. Ngày 9 tháng 4 năm 1948, Đức Giáo Hoàng Pio XII đã tuyên bố Thánh Giuseppe Cafasso là bổn mạng các nhà tù Italia và ngày 23 tháng 9 năm 1950 đã đề nghị thánh nhân như gương mẫu của các linh mục giải tội và linh hướng. Sau khi chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau và chúc họ những ngày hành hương nhiều ân thánh, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum,
et omnum benusque in seculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
ripescit celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của bà Josette, người Pháp. Tri ân Chúa quan phòng luôn luôn hiện diện giúp đỡ bà trong từng cơn gian nan khốn khó.
Sau đây là chứng từ tri ân tình yêu Thiên Chúa quan phòng, luôn luôn hiện diện trong cuộc đời qua từng ngõ ngách gian nan. Xin nhận lời cho bà Josette, tín hữu Công giáo Pháp, ly dị chồng và đang chăm sóc ba đứa con. Năm tôi mới lên 9 tuổi, thì mẹ tôi bỏ rơi tôi về sống với bà ngoại, nhưng không bao lâu sau thì bà ngoại qua đời vì chứng ung thư toàn thể. Rồi đến lượt ba tôi cũng ra đi. Chính ông ngoại 77 tuổi đảm nhận trách nhiệm dưỡng nuôi tôi. Ông ngoại đã già lại không khá giả gì, nên khi tôi bước vào tuổi 40, thì ông ngoại bảo tôi tìm kiếm việc làm để có tiền sinh sống. Chị họ tôi có người bạn đang tìm người học nghề dệt vải. Đó là nghề đầu tiên tôi học trong đời. Chúng tôi chỉ có hai người thợ trong một cái xưởng với 6 máy dệt nhỏ. Chúng tôi dệt những tấm vật dụng dễ thương bằng lụa tự nhiên, nhưng đến tháng 12 thì xưởng dệt gặp khó khăn trong vấn đề tài chánh. Bà chủ sa thải tôi và chỉ giữ lại cô thợ thứ hai vì cô này được lòng bà. Vậy là tôi mất việc. Nhưng Thiên Chúa quan phòng lo liệu cho tôi cách khác. Một bà ở San Salmon vừa mở một nhà trọ dành cho các gia đình, bà nói với tôi, bác cần cháu giúp một tay. Bác không thể trả lương cho cháu, nhưng bác nuôi cháu ăn trưa và mọi tiền khách cho thêm thì thuộc về cháu. Tôi nhận lời, tiền tiếp hoa hồng thuộc về tôi. Rồi tôi lập gia đình và có ba đứa con, tôi không còn đi làm nữa. Khi đứa con thứ ba bước vào bậc tiểu học, thì tôi bắt đầu tìm kiếm việc làm. Tại làng sau, nơi quê sinh của tôi, một tổ hợp quét dọn vừa thành hình, tôi đến xin việc làm. Năm ấy tôi 36 tuổi, người ta chấp nhận cho tôi làm việc bán phần, với số tiền lương đầu tiên tôi dùng để trả học phí thi lấy bằng lái xe. Ông chủ thật hài lòng vì như thế ông có thể gửi tôi đi làm những nơi ở xa. Nhưng chỉ vỏn vẹn 3 năm sau thì chồng tôi bỏ rơi tôi. Tôi ở lại một mình gánh vác việc nuôi dưỡng 3 đứa con. Giờ đây mỗi khi phải đi làm xa cách nhà khoảng 12 cây số thì tôi dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì tôi có thể tự mình lái xe, không phiền hà người khác. Bà Joseph kể tiếp: Nhưng tôi không thể sống mãi với cái nghề quét dọn, lau chùi nhà cửa. Tôi phải tìm kiếm một nghề khác có đồng lương kha khá hơn. Tôi viết và gửi đi 3 lá thư xin việc làm. Vài ngày sau có người gọi tôi đến làm việc, đó là một xưởng dệt vải. Tôi làm việc trong vòng 11 năm, rồi cũng đến ngày xưởng dệt gặp khó khăn phải giảm bớt thợ làm. Năm ấy tôi 52 tuổi, tôi quyết định nghỉ việc. Ông chủ muốn giữ tôi lại vì tôi là một người thợ giỏi. Ông nói với tôi, bà không được làm thế, bà không tìm ra việc làm khác đâu. Tôi trả lời, ông an tâm, có một đấng trên cao sẽ lo liệu cho tôi. Và đúng y như vậy, ban đầu tôi tìm ra một việc làm tạm thời trong vòng 6 tháng. Sau đó Thiên Chúa quan phòng cho tôi tìm ra một việc làm khác. Tôi có nhiệm vụ sắp xếp trái cây vào các thùng để giao cho khách hàng. Tôi làm việc ban đêm, rồi tôi lại đảm trách một cửa hàng nơi một trạm bán xăng trên xa lộ. Lúc này đây, tôi thường tự hỏi phải làm thế nào để phục vụ khách hàng cho đúng. Để kết thúc chứng từ, tôi có thể quả quyết rằng Thiên Chúa luôn luôn đồng hành với tôi một cách thánh thiên tuyệt vời. Tôi cảm nhận hồng ân Thiên Chúa thật sâu xa. Cứ mỗi lần tôi bước chân vào nhà nguyện của các nữ đan sĩ Clarisse ở Claire, thuộc miền Nam nước Pháp, tôi tìm kiếm một góc kín ẩn và ngồi đó trong thinh lặng. Tôi hồi tưởng tất cả những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã làm cho tôi. Tôi rất thích cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa ngay trong những sự kiện đơn sơ nhỏ bé nhất. Nhưng với Thiên Chúa lại trở thành những sự kiện to lớn, con người không thể nào tưởng tượng được. Đọc lời Chúa trong sách Giảng Viên, tôi nhìn thấy công việc mà Thiên Chúa giao cho con người phải gắng sức làm. Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc. Thiên Chúa cũng ban cho con người biết nhận thức về vũ trụ. Tuy thế, con người cũng không thể nào hiểu hết được ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử. Tôi nhận ra rằng mọi sự Thiên Chúa làm sẽ tồn tại mãi mãi, không có gì để thêm, chẳng có gì để bớt. Thiên Chúa đã hành động như thế để phàm nhân biết kính sợ người. Điều gì đang có, xưa kia đã có, điều gì sẽ có, xưa kia đã có rồi. Thiên Chúa kiếm tìm điều không còn nữa. Tôi lại còn thấy dưới ánh mặt trời, có sự gian ác tại chốn pháp đình, có sự gian ác tại nơi xét xử, và tôi tự nhủ, người công chính cũng như kẻ gian ác đều sẽ bị Thiên Chúa xét xử, vì mọi sự, mọi việc đều có thời, có lúc.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài Thánh Ca Cầu Cho Cha Mẹ Chín do Vân Khánh và Thanh Sử trình bày, nhạc và lời của Francisco.
Giúp cho mẹ cha đang mãi ước nguyện và với đi ưu tiên bàn tay xin hát lời ca, thiên ta xin chơi giúp cho mẹ cha, sáng mai ước nguyện và vơi đi ưu phiền, trăm năm mãi được bình yên.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu tuần này do Lưu Minh Gian phụ trách, nói về giọt nước mắt Phêrô.
Chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu xin kính chào quý vị và các bạn.
Các bạn thân mến, hành trình của một người bạn đường Đức Giêsu là hành trình được lắng nghe và được sống lời tin mừng của Thiên Chúa. Có lắm tin mừng lại khởi đầu bằng những giọt nước mắt. Giọt nước mắt nào cũng trong veo và nóng hổi. Có những giọt nước mắt đánh dấu một chặng hành trình mới giúp người ta làm lại cuộc đời, như giọt nước mắt của Phêrô. Vốn là con người vững chãi và dày dạn gió sương, một khi Phêrô khóc, giọt nước mắt của ông ẩn chứa biết bao điều kỳ diệu. Phêrô khóc trong đêm, trước ngày Đức Giêsu bị giết. Ông chạy ra ngoài khóc một mình sau khi đã ba lần chối Chúa. Thánh Luca kể rằng, bấy giờ Chúa quay lại nhìn ông Phêrô. Ông Phêrô sực nhớ lời Chúa đã nói với mình: hôm nay gà chưa kịp gáy thì anh đã chối thầy đến ba lần. Ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Phêrô khóc sau khi chạm vào ánh mắt của Đức Giêsu. Ánh mắt ấy kéo Phêrô sực tỉnh khỏi một giấc mơ dài với biết bao ảo tưởng tự phụ về chính bản thân mình. Ánh mắt ấy nói với Phêrô bao điều yêu thương chất chứa mà trước giờ ông đã không đủ tỉnh táo để đọc ra. Phêrô là con người hăng hái nhiệt tình với những quyết tâm rất đẹp. Chắc hẳn ai cũng có thể thấy rằng Phêrô đã rất thật lòng với thầy Giêsu khi ông đưa ra một tuyên bố mang đầy tính thề thốt: dầu có phải chết với thầy, con cũng không chối thầy. Ấy là những lời thật tận đáy lòng Phêrô. Chỉ có điều những lời ấy được thốt lên bởi một người chưa thực sự biết rõ về bản thân mình, chưa nhận ra được những giới hạn của chính mình. Phêrô theo Chúa bằng tất cả sự nhiệt tình nóng bỏng và lòng tự tin mạnh mẽ. Nhưng chỉ với nhiệt tình và tự tin thôi thì không đủ để giúp người ta sống tốt như một người bạn đường của Đức Giêsu. Nhiệt tình lắm khi lại đẩy người ta đến chỗ nông nổi, tự tin lắm khi lại đưa người ta rơi vào bẫy của sự tự mãn vô lối. Sa ngã của Phêrô là điều đã được cảnh báo từ trước. Giờ chia ly, Đức Giêsu đã để lại cho ông những lời tâm huyết. Simon ơi, kìa Satan đã xin được sàng anh như người ta sàng gạo. Nhưng thầy đã cầu nguyện cho anh, để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh. Trước những lời tâm huyết ấy, Phêrô đã đáp lại thật hùng dũng. Lạy Chúa, dầu có phải vào tù hay phải chết với Chúa đi nữa, con cũng sẵn sàng. Theo Chúa 3 năm, được giáo huấn dạy dỗ từng ngày, dường như Phêrô vẫn chưa vượt ra khỏi được con người cũ kỹ của mình. Rất nhiều lần, ông muốn tìm cơ hội để khẳng định sự trỗi vượt của mình trước mặt Thầy Giêsu. Dầu tất cả có vấp ngã đi nữa, thì con cũng nhất định là không. Thế rồi đến khi Thầy Giêsu lâm nạn, ông cũng theo chân những người khác bỏ chạy tán loạn. Ông chỉ dám theo Thầy cách lén lút, theo từ xa xa. Đối diện với cuộc thương khó của Thầy Giêsu, Phêrô bị đẩy tới cùng trong những giới hạn của con người mình. Sau 3 lần chối Chúa, tất cả những ảo tưởng của ông về mình vụt tắt như một giấc mơ. Hình ảnh một Phêrô xông xáo với những lời tuyên bố mạnh mẽ vụn vỡ tan tành. Phêrô nhận ra mình yếu và hèn đến vô cùng. Giọt nước mắt của Phêrô là giọt nước mắt thống hối ăn năn, giọt nước mắt của người nhận ra con người thật của mình. Bao lâu còn khăng khăng khẳng định cái tôi của mình, bấy lâu chúng ta còn bị trói chặt vào những ảo tưởng về con người mình. Bao lâu còn cứ muốn đánh bóng cho hình ảnh của mình, bấy lâu trong chúng ta vẫn còn nhiều thật nhiều những góc khuất, những bóng mờ, những mảng tối, những ảo tưởng. Bao lâu còn loay hoay mãi với chính mình, bấy lâu những giáo huấn đầy khôn ngoan và yêu thương của Thiên Chúa vẫn còn chạy tuột qua đầu óc và tâm trí của chúng ta cách vô ích. Chúa Giêsu quay lại nhìn Phêrô, ánh mắt thân thương trên khuôn mặt loang lộ máu và mồ hôi làm cho Phêrô sực tỉnh. Những lời của Thầy Giêsu chợt bừng sáng trong tâm trí ông. Giọt nước mắt của Phêrô là giọt nước mắt của kẻ nhận ra mình được yêu. Chạm vào ánh mắt của Đức Giêsu, Phêrô hiểu rằng mình đã được Thầy tha thứ trước cả khi mình lỗi phạm đến Thầy. Ánh mắt ấy dìu Phêrô đứng lên từ điểm vấp ngã của mình và giúp Phêrô làm lại cuộc đời. Lạy Chúa, trong hành trình cuộc đời mình, con cần lắm một lần được đụng chạm vào ánh mắt của Chúa, để con sực tỉnh trước tình yêu kỳ lạ mà Chúa dành cho con. Con cần lắm một lần được khóc như Phêrô, để nhận ra con người thật của mình, để nhận ra tình yêu vô bờ mà Chúa dành cho con người thật ấy, để tình yêu ấy đụng chạm đến thẳm sâu tâm hồn con, để tình yêu ấy lớn lên trong con, giúp con làm lại từ đầu trên hành trình làm môn đệ và làm chứng về tình yêu của Chúa. Amen.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha đã chỉ định Đức Hồng Y Mark Ouellet, Tổng giám mục Quebec, làm tân Tổng trưởng Bộ giám mục thay thế Đức Hồng Y Giovanni Battistare xin từ chức vì lý do tuổi tác. Moroto, hồi đầu tháng 6 vừa qua đã có nửa triệu tín hữu đến hành hương đền các thánh tử đạo Uganda tại Moroto nhân lễ thánh Charles Lwanga và các bạn tử đạo. Các tín hữu đến từ khắp nơi trong nước Uganda, cũng như từ các nước Sudan, Kenya, Rwanda, Tanzania, Burundi và Cộng hòa Congo. Tucson, Đức cha Jerome Kikanas, giám mục giáo phận Tucson bên Hoa Kỳ, vừa lên tiếng bênh vực Đức Thánh Cha trước sự tấn công của một nhóm mệnh danh là Công giáo, kêu gọi tín hữu đừng đóng góp cho đồng tiền Thánh Phêrô để phản đối sự che đậy các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kilosix, tức là 16m88 và 15.235 kilosix, tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.